vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Thưa chào chị Châu Vân Khảm và thưa chị, đến hôm nay tình hình ông Châu Vân Khảm ở Việt Nam và các trại giam thì như thế nào? Chị có thể cập nhật tin tức cho thính giả SBS Việt ngữ được biết thưa chị.
Dạ, chuyển trại từ hôm 1 tây tháng 6 từ Củ Chi đi Hàm Tân ở Bình Thuận đó chị. Dạ, thì tới 8 tây tháng 6 thì gia đình và chị vào thăm ảnh thì thấy ảnh cũng được vui vẻ hơn một chút. Dạ. Ở đây thì thoải mái hơn ở Củ Chi. Dạ.
Tức là đã chuyển từ Củ Chi về Hàm Tân được hơn một tháng rồi và gia đình
đã... Dạ, từ hôm 1 tây tháng 6. Dạ,
vâng, dạ. Và người nhà ở bên Việt Nam đã có chuyến thăm gặp ông. Thì dạ. Nói rằng là khỏe hơn, đỡ hơn thì khỏe hơn như thế nào và đỡ hơn như thế nào thưa chị?
Dạ, được đi vô đi ra thong thả rồi được hít thở khí trời, tập thể dục đó, thưa chị, thành ra người nó thấy khỏe hơn, cơ thể nó có thể co giãn được hơn một chút ít. Dạ.
Chứ còn trước đó là không có được đi ra ngoài mà bị nhốt ở trong phòng giam.
Dạ không, hình như là cũng cho một vài giờ gì đó. Dạ.
Còn bây giờ thì là được ra được nhiều giờ hơn.
Dạ, dạ, bây giờ thì được lui tới ở trong trại đó thôi. Dạ.
À, dạ. Dạ. Ông bị nhốt chung phòng với ai không hay là ông ở nhốt cho riêng một phòng của ông thưa chị?
Dạ, nghe nói một phòng vậy là tới 6-7 người gì lận á. Dạ.
Ông có nói gì về cái những cái người bạn bị nhốt chung rồi có đối xử với nhau tử tế không? Tại vì theo qua phỏng vấn một số những cái người tù nhân lương tâm đó thì khi mà họ bị chuyển trại tới mới thì thường thường họ bị nhốt chung với những cái người tù hình sự đó. Rồi cũng không có dễ dàng gì lắm, thì không biết trong trường hợp ông Châu Văn Khảm thì như thế nào thưa chị?
Dạ, dạ thưa, bên này thì người ta nhốt mấy người mà Việt kiều phạm tội là nhốt riêng với nhau, không có phải nhốt chung với người hình sự. Thành ra nó cũng đỡ hơn một chút. Dạ. Thì anh cho biết bên đó thì cũng khoảng 14 người là có quốc tịch Úc, mà hết 7 người nữ. Dạ. Nói vậy đó, mà mình không biết là nhốt như thế nào. Dạ.
Tức là ở trại Hàm Tân đó là...
Dạ, dạ, ở trại Hàm Tân đó là đã có 14 người là có quốc tịch Úc, mà mình không hiểu là đa số Việt Nam hay là có người ngoại quốc, mình cũng không có... Thằng cháu nó nói cũng không có rõ ràng, cũng không biết. Dạ.
Như vậy là... Bên Bộ Ngoại giao của Úc cũng phải làm việc rất là vất vả với chính phủ Việt Nam để giải quyết cho 14 người. Như vậy là trường hợp của ông Châu Văn Khảm chỉ là một trong 14 trường hợp thôi.
Dạ, 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 đúng rồi. Và cứ 4 tháng họ mới vô một lần. Một lần họ đi thăm một người là nửa tiếng, nghe nói vậy đó. Dạ.
Tức là 4 tháng thì mới thông một lần đi thăm là nửa tiếng trong số 14 người ở ngày Hàm Tân đó.
Dạ, dạ.
Như vậy là cái lần cuối cùng mà họ thăm ông Châu Văn Khảm là lúc nào thưa chị?
Dạ, dạ thưa lúc 30 tháng 6 thưa chị.
Thì họ về Hàm Tân họ thăm ông Châu Văn Khảm.
Dạ.
Họ có hứa hẹn hoặc là có cho biết thông tin gì về cái việc mà họ can thiệp để mà đưa ông Châu Văn Khảm về không thưa chị?
Dạ, họ có nói với ảnh là họ có quan tâm vậy thôi chứ chưa biết là đưa về khi nào. Họ nói họ chính phủ Úc có quan tâm nói vậy thôi.
Dạ. 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 Tuổi ông cũng cao và ông cũng nhiều bệnh. Ông không thể nào mà ở lâu trong trại giam mà với cái bản án là 10 năm.
Dạ, dạ, dạ đúng.
Thì có những cái hoạt động nào để mà vận động không thưa chị?
Dạ thì nghe nói đâu bên cộng đồng với lại mấy người trong cựu quân nhân đồ vậy đó họ vận động xin với chính phủ mà mình không biết sao. Còn bên mình thì mình liên hệ với chỗ nhân quyền với lại hội Human Rights Watch, người ta có can thiệp sao đó đang chờ.
Dạ. Quay lại với việc thăm nuôi ông Châu Văn Khảm thì chị nói là có một người bà con, người chị ở bên Việt Nam thăm nuôi, thì là phía gia đình ở bên Úc này đã có một cái lần nào được thăm gặp ông Châu Văn Khảm thưa chị?
Dạ, dạ chưa, tại vì máy bay nó chưa có cho đi, thì gia đình cũng có ăn về đi.
Dạ. Như vậy là từ cái hôm mà phiên xử diễn ra là lúc cùng lúc đại dịch nổ ra, đóng cửa biên giới, thành ra gia đình chưa có đi được đúng không ạ?
Dạ, dạ, dạ.
Dạ. Thì cái người nhà bên Việt Nam thăm ông Châu Văn Khảm thì là được gặp trực tiếp không? Hay là chỉ gửi đồ thôi?
Dạ, dạ, hôm 8 tây thì được gặp trực tiếp, dạ.
Đó là lần đầu tiên được gặp trực tiếp hay là...
Dạ, lần đầu tiên được gặp trực tiếp, dạ.
Trước đó thì họ đâu có gặp ông Châu Văn Khảm đúng không ạ?
4-5 tháng là không có gặp được, dạ, dạ.
Tức là từ cái hôm ra tòa cho đến vừa rồi, thì ngày 8 tháng 6 thì làm ra Hàm Tân thì mới được gặp trực tiếp. Thì... Dạ. Họ nói là ông Châu Văn Khảm có vẻ đỡ hơn.
Dạ, dạ, dạ.
Về những cái căn bệnh của ông, hôm trước thì chị cũng đã nói với tôi biết rằng là ông Châu Văn Khảm là bệnh tuyến tiền liệt, là tiểu đường, những cái bệnh của tuổi già đó. Thì bây giờ thuốc mà thang thì như thế nào thôi chị?
Dạ, dạ, từ hôm 8 tây vào thì có gửi một ít thuốc thì cho anh cũng phải đỡ rồi anh ơi. Lần tới thì là đỡ thêm thì sẽ muốn hơn là cứ phải cần thuốc liên tục lên.
Dạ. Rồi ăn uống thì như thế nào thưa chị?
Dạ, mình cũng không làm nghe. Và chị nói là cũng có mới anh đồ với lại mới nhà mà anh có ít tiền là anh cần ăn thêm. Thì là cũng có ăn đồ trong trại giam rồi mua thêm một ít ở
nhà
ăn thôi.
Dạ. Dạ. Hôm trước khi Hoa nói chuyện thì cũng biết rằng là bà cụ trên 90 tuổi rất là trông mong để được gặp lại ông Châu Văn Khảm, bởi vì khi ông còn ở nhà thì ông là người rất là gần gũi, quan tâm là đưa bà đi đây đi đó, đi bác sĩ. Không biết hôm nay thì bà như thế nào rồi thưa chị?
Dạ, hôm nay thì yếu hơn thì cũng ở nhà thôi. Dạ, bệnh dịch này này có rồi, khi nào cần đi bác sĩ thì tranh thủ chở đi một chút xíu rồi đi về nha. Rồi cũng thường hay nhắc tới Khảm nha.
Rồi bà có biết là ông Khảm bị bắt ở Việt Nam chưa thưa chị hay là?
Dạ biết.
Cảm ơn chị Châu Vân Khảm rất là nhiều cho những chia sẻ của chị ngày hôm nay.
Dạ cảm ơn cô nhiều lắm, cảm ơn cộng đồng đã quan tâm. Dạ cảm ơn chị.
Dạ vâng, dạ. Xin chào chị.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.